Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Miss Inflation của David L. Banasen là một cuốn sách kinh tế phổ thông, tập trung tháo gỡ cách người ta thường dùng từ lạm phát để mô tả mọi đợt tăng giá. Banasen, một nhà quản lý đầu tư và bình luận gia kinh tế, cho rằng sự lẫn lộn giữa lạm phát, biến động giá tương đối, chi phí sinh hoạt và chính sách tiền tệ khiến công chúng lẫn nhà hoạch định chính sách dễ chẩn đoán sai vấn đề. Mục đích của sách không chỉ là định nghĩa lại một thuật ngữ, mà còn giải thích giá cả vận hành trong một nền kinh tế năng động, vì sao năng suất có thể làm nhiều hàng hóa rẻ hơn, và bằng cách nào của cải thực sự được tạo ra. Tựa sách nhấn mạnh hiện tượng gọi nhầm là lạm phát. Từ đó, Banasen đặt trọng tâm vào tiền tệ, sản xuất, đầu tư và tinh thần doanh nghiệp, thay vì xem mọi áp lực giá đều là bằng chứng của thất bại thị trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt lạm phát tiền tệ với việc một vài mặt hàng tăng giá. Luận điểm nền tảng của Miss Inflation là không nên gọi mọi mức tăng giá là lạm phát. Giá một ngôi nhà, một năm học đại học, năng lượng hoặc dịch vụ y tế có thể tăng vì những điều kiện riêng của từng lĩnh vực như hạn chế nguồn cung, quy định, trợ cấp, thay đổi nhu cầu hoặc cấu trúc cạnh tranh. Những biến động đó có thể gây áp lực nặng nề lên ngân sách hộ gia đình, nhưng chúng chưa tự động chứng minh rằng toàn bộ đơn vị tiền tệ đang mất giá theo cùng một cách. Banasen hướng người đọc trở về nghĩa kinh tế chặt chẽ hơn của lạm phát, gắn với sự gia tăng tiền tệ vượt quá lượng hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế tạo ra. Sự phân biệt này quan trọng vì nó thay đổi câu hỏi cần đặt ra. Thay vì chỉ hỏi tại sao chỉ số giá tăng, người đọc cần hỏi giá nào tăng, giá nào giảm. Nguyên nhân nằm ở tiền tệ hay ở một thị trường cụ thể và chính sách nào đang làm méo tín hiệu giá. Cách tiếp cận này cũng tránh một sai lầm phổ biến là xem chỉ số giá bình quân như trải nghiệm giống hệt của mọi người. Mỗi gia đình mua một rổ hàng hóa khác nhau nên chịu tác động khác nhau. Tuy vậy, trải nghiệm chi phí sinh hoạt khác nhau không xóa bỏ nhu cầu phân tích nguyên nhân chung của lạm phát tiền tệ. Thứ hai, giá tương đối là tín hiệu, không phải bằng chứng rằng nền kinh tế đang xấu đi. Sách đặt biến động giá trong bối cảnh của giá tương đối. Trong một nền kinh tế thị trường, giá không đứng yên vì công nghệ, năng suất, thị hiếu, chuỗi cung ứng và mức độ khan hiếm luôn thay đổi. Khi một ngành sản xuất hiệu quả hơn, giá sản phẩm của ngành đó có thể giảm, đồng thời chất lượng lại tăng. Khi nguồn lực bị thiếu hoặc cầu tăng nhanh hơn cung, giá ở lĩnh vực khác có thể tăng. Theo cách nhìn của Banasen, đây là cơ chế thông tin cần thiết để người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà đầu tư điều chỉnh hành vi. Một mức giá cao hơn có thể khuyến khích tiết kiệm, mở rộng sản xuất hoặc tìm giải pháp thay thế. Vì vậy, nỗ lực diễn giải mọi biến động giá như một vấn đề cần được chính quyền sửa ngay có thể bỏ qua chức năng điều phối của thị trường. Điểm này không có nghĩa giá cao là vô hại, nhất là với người có thu nhập hạn chế. Ý chính là cần phân biệt hậu quả đáng lo với nguyên nhân kinh tế. Nếu giá tăng do nút thắt nguồn cung, biện pháp phù hợp có thể là tháo rào cản sản xuất. Nếu giá tăng do tiền mất giá trên diện rộng, vấn đề lại thuộc về chính sách tiền tệ. Miss Inflation vì thế bảo vệ việc đọc giá cả như tín hiệu phân tán, thay vì biến chúng thành một khẩu hiệu chính trị duy nhất. Thứ ba, sự mất giá của tiền gắn với cung tiền, nhưng không thể đọc từ một chỉ số giá duy nhất. Banasen bảo vệ quan điểm tiền tệ về lạm phát, thường được tóm lược bằng ý rằng lạm phát về bản chất là một hiện tượng tiền tệ. Theo khung này, khi lượng tiền tăng không tương xứng với năng lực tạo ra hàng hóa và dịch vụ, sức mua của tiền có nguy cơ suy giảm. Tuy nhiên, sách cũng giúp thấy vì sao việc quan sát lạm phát không đơn giản. Tác động của tiền mới không nhất thiết xuất hiện cùng lúc ở mọi hàng hóa, không lan truyền theo một tỷ lệ cố định và có thể bị che lấp trong ngắn hạn bởi tăng năng suất, thay đổi nhu cầu tiền mặt, toàn cầu hóa hoặc các cú sốc cung. Bởi vậy, chỉ nhìn vào một con số chỉ số giá tiêu dùng rồi kết luận rằng chính sách tiền tệ hoàn toàn vô can hoặc hoàn toàn quyết định, mọi thứ đều là cách suy luận quá nhanh. Điểm mạnh trong cách đặt vấn đề của Banasen là buộc người đọc nối chính sách tiền với nền kinh tế thực. Tiền không tự tạo ra máy móc, kỹ năng, nhà ở hay dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nó chủ yếu ảnh hưởng đến đơn vị đo lường, cấu trúc giá và các quyết định được đưa ra dưới tín hiệu tiền tệ. Phân tích tốt cần xem cả lượng tiền, sản lượng, tín dụng, kỳ vọng và từng khu vực thị trường. Nhờ đó, cuộc tranh luận rời khỏi câu hỏi đơn giản là giá có tăng hay không, để đi đến câu hỏi khó hơn, tiền đang thay đổi quan hệ trao đổi và phân bổ nguồn lực như thế nào. Thứ tư, của cải thực được tạo ra bằng sản xuất, tiết kiệm và đầu tư, không phải bằng tiền mới. Một mục tiêu lớn của Miss Inflation là tách khái niệm tiền ra khỏi khái niệm của cải. Tiền giúp trao đổi, tính toán và lưu giữ giá trị trong những điều kiện nhất định. Nhưng bản thân việc tạo thêm tiền không làm xã hội có thêm nhà ở, thực phẩm, phần mềm, thiết bị y tế hay năng lực chuyên môn. Với ban sen của cải thực xuất hiện khi con người tổ chức lao động, vốn, tri thức và tinh thần kinh doanh để tạo ra hàng hóa và dịch vụ có ích. Lập luận này dẫn đến vai trò quan trọng của tiết kiệm và đầu tư. Tiết kiệm cung cấp nguồn lực để đầu tư vào công cụ, cơ sở vật chất, nghiên cứu và hoạt động mở rộng năng lực sản xuất. Đầu tư tốt không chỉ là mua bán tài sản tài chính, mà là hướng nguồn lực tới những hoạt động có thể nâng năng suất trong tương lai. Sự nhấn mạnh này cũng là lời cảnh báo trước ảo tưởng rằng chính sách nới tiền tệ có thể thay thế cho quá trình tạo vốn thực. Tiền rẻ hoặc thanh khoản dồi dào có thể khuyến khích một số giao dịch và làm giá tài sản thay đổi, nhưng không bảo đảm các nguồn lực được dùng hiệu quả. Nếu tín hiệu giá bị bóp méo, vốn có thể chảy vào các dự án kém bền vững. Vì thế, cuốn sách gắn tranh luận về lạm phát với một câu hỏi rộng hơn: nền kinh tế đang mở rộng năng lực sản xuất thật hay chỉ đang thay đổi các con số biểu thị giá trị? Cuối cùng, chẩn đoán sai nguyên nhân giá tăng dễ dẫn đến chính sách làm vấn đề nặng hơn. Từ việc phân biệt lạm phát với giá tương đối, misinflation rút ra một hệ quả chính sách rõ ràng. Khi nhà quản lý coi mọi mức tăng giá là một dạng lạm phát giống nhau, họ có thể dùng công cụ không đúng chỗ. Kiểm soát giá có thể che bớt biểu hiện trước mắt, nhưng nếu không giải quyết được thiếu hụt hoặc rào cản cung ứng, nó còn làm suy yếu động lực sản xuất và phân bổ hàng hóa. Tương tự, đổ lỗi chung cho doanh nghiệp, người lao động hoặc một biến cố đơn lẻ có thể bỏ qua tác động của chính sách tiền tệ và các quy định tạo khan hiếm. Lập trường của Ban Sen không đòi hỏi phủ nhận những khó khăn thực tế của người dân khi chi phí nhà ở, y tế hoặc giáo dục leo thang. Trái lại, ông cho rằng phải gọi đúng tên vấn đề thì mới có thể cải thiện nó. Nếu một lĩnh vực có giá tăng bền bỉ do nguồn cung bị hạn chế, cần xem xét các luật lệ, ưu đãi và cấu trúc thể chế đang hạn chế cạnh tranh hoặc mở rộng năng lực. Nếu sức mua tiền suy giảm rộng khắp, trách nhiệm của khuôn khổ tiền tệ cần được xem xét nghiêm túc. Giá trị thực tiễn của chủ đề này là tạo thói quen hỏi về cơ chế thay vì phản ứng với nhãn dán. Người đọc được khuyến khích phân biệt giữa một cú sốc tạm thời, một thay đổi giá tương đối và sự suy giảm sức mua có tính hệ thống trước khi ủng hộ bất kỳ giải pháp nào. Kết luận, misinflation phù hợp với độc giả muốn hiểu lạm phát vượt ra ngoài các tiêu đề về chỉ số giá và lãi suất, người làm kinh doanh, nhà đầu tư, sinh viên kinh tế, người theo dõi chính sách công hoặc bất kỳ ai bối rối trước việc một số giá tăng mạnh trong khi những giá khác giảm, đều có thể tìm được một khung tư duy hữu ích. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc đặt câu hỏi chính xác hơn trước khi diễn giải tin tức kinh tế, đánh giá một đề xuất kiểm soát giá, hoặc kết luận rằng việc in thêm tiền tạo ra thịnh vượng. Lợi ích trí tuệ nằm ở sự phân biệt giữa tiền, giá cả và của cải, ba khái niệm thường bị gộp làm một trong tranh luận đại chúng. So với nhiều sách về lạm phát chỉ tập trung vào cảnh báo tiền mất giá hoặc dự báo thị trường, cuốn này nổi bật ở trọng tâm khái niệm. Ban Sen không chỉ bàn xem giá sẽ đi lên hay đi xuống, mà chất vấn chính ngôn ngữ dùng để gọi hiện tượng đó. Cách tiếp cận này gắn lý thuyết tiền tệ với chức năng của giá tương đối và với quá trình sản xuất của cải. Độc giả không cần chấp nhận mọi kết luận mang màu sắc thị trường tự do của tác giả để hưởng lợi từ lập luận cốt lõi. Giá trị lâu dài của misinflation là nhắc rằng chính sách tốt bắt đầu từ chẩn đoán đúng và rằng sự giàu có bền vững đến từ năng suất, tích lũy vốn và đổi mới, chứ không phải từ việc thay đổi đơn vị tiền tệ nếu bạn muốn ủng hộ David L. Ban Sen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!